tiếng còi tàu hú dài, tiếng chuông reo, tiếng phanh ken két, và rồi đoàn tàu dừng bánh. Tim Stepia đập dồn. Một người phu khuân vác bước vào ngăn của nàng. Có ngựa từ Điền Trang xoét cốp xe đến đón không? Dạ có, thưa lệnh bà. Có cỗ xe từ Wenbuviche do đích thân ngài đại công tử tôn kính đến. Bên Điền Trang xoét cốp xe chỉ có tiểu thư nam tước đến thôi ạ. À, kia ngài, xạ thủ đã đến đây rồi. Hẳn là vì rất hài lòng, người phu khuân vác đã tôn xưng mọi người với đủ mọi loại tước hiệu. Nhưng bác ta vội vã nhường chỗ cho chàng xạ thủ Chóp, có vóc dạng khổng lồ, nom như một vị tướng đang đi diễu binh. Chàng khổng lồ mỉm cười với Stepia, ngả chiếc mũ dạ đỏm dáng cúi chào thật thấp, đầy kính trọng. Tiểu thư ra lệnh mang những gì xuống ạ? Stepia đưa cho chàng ta chiếc túi xách tay. Người phu khuân vác đỡ chiếc vali. Đúng lúc ấy Vandermeer bước tới. Hai người im lặng chào nhau, không sao giấu nổi niềm xúc động. Stepia đỏ mặt. Chàng nhấc mũ lên khỏi đầu, nồng nàn hôn tay nàng. Trong sự chào hỏi của họ có bao nhiêu nốt nhạc đặc biệt. Tuy bề ngoài đầy vẻ lạnh lùng, khiến cho các vị tiểu thư và chàng thanh niên đi cùng buồng đều cảm thấy. Họ đưa mắt rất nhanh cho nhau. Hai vợ chồng chưa cưới rồi, mắt họ như nói thành lời. Họ quáng mắt trước những con ngựa, cỗ xe, anh chàng giúp, những danh tước và cuối cùng là vẻ đại gia của công tử. Vandermeer quay lại bảo người xạ thủ. Cho xe tới đây, chúng ta sẽ đi ngay. Nom tiểu thư có vẻ mệt. Chàng nói với Stepia. Tùy ông, nàng đáp lạnh nhạt. Họ cùng bước ra khỏi buồng toa. Stepia mỉm cười cúi chào những người bạn đồng hành. Thấy vậy, đại công tử cũng khẽ nhấc mũ lên. Các tiểu thư cúi chào hết sức lịch sự. Chàng trai trẻ trụm đánh xoạt hai gót chân. Họ ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng mới cưới cao sang nhường kia mà lại lịch thiệp đến thế. Lucia chạy ùa tới. Các vị chậm ơi là chậm. Cô gái vừa kêu lên vừa ôm choàng lấy cổ Stepia. Anh Van đi bắt em phải đợi trong phòng. Em không thể ngồi yên chỗ. Chị Stefa, chị thân yêu, chị quý mến của em, chị trở lại rồi, hay quá là hay. Hai cô gái hôn nhau thắm thiết. Họ cùng rời toa. Chàng xạ thủ giúp và gã răng gia nhân trang suốt cốp xe đã đợi sẵn trên đường ke. Chúng ta vừa được vinh dự đi cùng một nữ quý tộc, không còn nghi ngờ gì nữa. Vị phu nhân có tuổi trong toa thốt lên khi mọi người đã xuống. Họ là hai vợ chồng chưa cưới, một ngài quý tộc rất giàu, thật là trai tài gái sắc. Ba người còn lại trong toa đứng bên cửa sổ nhìn theo. Chiếc xe ngựa đi trước, theo sau là xe trượt với anh chàng rúc và đồ đạc. Lucia kể cho Stepia nghe về bệnh tình của cụ Maxey và nỗi nhớ nhung của cô. Cụ Mikhorovsky hiện nay ra sao rồi? Stepia hỏi. Lucia vặc ngay. Sao chị không gọi ông như trước? Ừ, thì ông đã đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi. Ông nhắc đến tiểu thư luôn. Vandermeer đáp, nhìn Stepia bằng ánh mắt cháy bỏng. Ánh mắt chàng ôm ấp thân hình nàng siết bao mềm mại. Chàng nhíu mày nhìn vành khăn tang. Bộ tang phục của nàng khiến chàng thấy khổ tâm. Lucia kêu lên như thể đoán được ý nghĩ của chàng. Chị Stepia, chị đội khăn tang làm gì thế? Chị đội nom đẹp lắm, nhưng ghê chết đi được. Có ai người ta đội khăn tang cho bà ngoại đâu. Tôi yêu bà vô cùng, và lại tôi cũng chẳng đội lâu đâu. Nàng định nói em cũng chẳng thấy tôi lâu nữa đâu, nhưng kịp kìm lại. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, lệ đã trào ra mắt nàng. Nàng không sao hình dung nổi phút chia ly. Vandermeer nín lặng. Stepia cũng thế. Cả hai đều cảm thấy có gì đó đang ở giữa họ, và họ đoán được điều đó là gì. Riêng Lucia vẫn láu táu như mọi khi. Đến suốt cốp xe, vừa kịp bước ra khỏi xe khi ông lão Jacinti vừa hôn tay Stepia với vẻ rất vui mừng, thì người hầu phòng tuổi tác của cụ Maxey đã bước thẳng đến trước mặt nàng, cúi chào rồi thì thầm. Cụ ông mời tiểu thư đến gặp, cụ đang ở trong phòng làm việc. Cô gái tái mặt nhưng vẫn can đảm bước đi, chẳng đợi thay đổi trang phục. Vandermeer đuổi kịp nàng. Họ vào một phòng khách nhỏ bài trí trang nhã. Chàng cầm hai tay nàng nâng lên môi. Tiểu thư Stepia, chắc tiểu thư đã biết hết mọi chuyện. Tôi biết, nàng run run đáp. Chàng nhìn đăm đắm rất lâu vào mắt nàng. Tôi nhận ra điều đó ngay từ trên toa, tội nghiệp. Nhưng xin tiểu thư chớ phật ý, chính ông tôi cũng đang hết sức xúc động. Xin tiểu thư hãy hết sức bình tĩnh, hãy làm điều ấy vì ông. Chàng đưa Stepia đến tận cửa phòng làm việc. Cụ Maxey đang ngồi trong ghế bành. 3 tuần vừa qua làm cụ thay đổi ghê gớm. Da cụ tái nhợt, tóc bạc nhiều thêm, người khòm xuống như gù đi. Nom cụ già đi trông thấy. Nhìn thấy cụ, Stepia không cầm lòng nổi, nước mắt ròng ròng. Nàng chạy ngay đến bên cụ, quỳ xuống bên gối cụ, úp mặt vào lòng bàn tay, cố nén tiếng nức nở. Cụ Maxey run rẩy đưa tay ôm lấy nàng. Qua cơn xúc động của Stepia, cụ hiểu rằng nàng đã biết mọi chuyện. Có tiếng gì như nghe tiếng nức nở nghẹn ngào rên lên trong lồng ngực già nua của cụ. Cháu ta, cháu khóc đấy ư? Vậy là cháu đã biết. Ai nói, từ đâu? Từ quyển nhật ký của bà. Im lặng nặng nề, câm đặc. Cụ biết quyển nhật ký ấy lắm chứ? Cháu viết thư cho Lucia, nói rằng bà bị chết đột ngột vì bệnh tim. Có nguyên do gì không? Cụ hỏi, giọng lạc hẳn đi. Stepia ngần ngừ một thoáng. Cứ nói đi, cháu. Nói tất cả, ông muốn biết. Cháu thấy đấy, ông rất bình tĩnh đây này. Stepia kể rằng bà ngoại nàng đang ở nước ngoài, không biết thật rõ nàng ở đâu, mãi đến khi nhận được bức thư của cha nàng, trong đó có nêu cái họ Mikhorovsky. Nàng im lặng, không muốn nói thẳng rằng chính điều đó đã khiến bà ngoại nàng hoảng sợ. Nàng không muốn trình bày sâu vào chi tiết, bởi nếu thế sẽ phải nói tới Vandermeer. Nhưng cụ Maxey cũng tự mình đoán ra tất cả. Cụ cúi đầu, nặng nề thở dài đánh sượt, rồi nói bằng giọng hết sức cay đắng. Vậy là bà ấy đã không tha thứ. Bà ấy nhớ mãi, chỉ nghe cái họ thôi đã khiến bà ấy hoảng hồn. Bà ấy lo cho đứa cháu gái lạc vào nhà này. Stepia áp môi vào tay cụ, nàng cảm thấy mình yêu cụ già ấy. Không đâu ông ạ, bà đã tha thứ hết. Một mình bà đau khổ, thậm chí ngay cả những con đẻ của bà cũng không biết rõ cái họ ấy. Nhưng bà ấy vẫn e sợ chúng tôi. Bà ấy lo cho cháu. Tại sao vậy? Stepia rùng mình. Chẳng lẽ, cụ Maxey thì thầm. Cụ già đột nhiên hiểu ra, trước mặt cụ sừng sững hình ảnh Vandermeer. Cụ giật mình. Phải rồi, chắc hẳn đó là nguyên do chính khiến bà ấy phải lo sợ. Phải rồi, phải rồi. Chỉ nguyên sự hiện diện của chàng đại công tử Mikhorovsky trẻ tuổi bên cạnh cháu gái bà ấy cũng đủ khiến cho bà ấy rất hoảng sợ. Cụ già đứng thẳng lên, trong đôi mắt hõm sâu cháy sáng một ngọn lửa u ẩn của nỗi day dứt nặng nề. Cụ đặt tay lên vai Stepia. Hãy đứng lên đi cháu. Hãy đến gặp Idalia. Nhưng cháu đừng quên ông già này nhé. Lúc nào ông cũng sẵn sàng gặp cháu. Stepia hôn tay cụ và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cụ Maxey đưa hai tay ôm mái đầu bạc phơ. Một lần nữa xảy ra điều ấy, sự lặp lại của những năm tháng đã trôi qua, những giây phút đã chôn sâu vào dĩ vãng quay trở lại. Chính điều đó đã giết bà ấy. Quyển nhật ký bất hạnh vẫn còn nguyên. Lời thề nguyền của ta, Stepia đã đọc, lạy Đức Chúa Giêsu Kitô. Cụ rên lên giọng khàn đặc. Hồi lâu sau, cụ ấn nút chuông điện ở tay ghế. Người hầu phòng có tuổi không một tiếng động hiện ra. Mọi người đang làm gì thế? Cụ Maxey hỏi. Các tiểu thư đang ở chỗ nam tước phu nhân trên gác. Ngài đại công tử đang ở văn phòng. Ngài đã bảo phải báo cho ngài biết khi nào tiểu thư ra. Có phải mời công tử không ạ? Không, không cần. Sắp ăn trưa chưa? Sắp rồi ạ. Franciszek xin lỗi nam tước phu nhân cho ta. Hôm nay ta không muốn dùng bữa trưa. Cụ chủ chưa uống thuốc rôm đấy ạ. Được rồi, được rồi. Đưa thuốc đây. Lúc người hầu phòng sắp bước ra, cụ Maxey còn giữ lại. Ta muốn ở một mình. Hãy nói với đại công tử sau bữa trưa. À, mà sau khi dùng cà phê đen hãng đến. bây giờ thì đừng. Lão Franciszek bước ra, rất phân vân và kinh ngạc. Cụ ông không muốn gặp ngay cả đứa cháu yêu. Lão không tài nào hiểu nổi chuyện ấy. Lão nhún vai, lẩm bẩm một mình. Có chuyện gì không hay xảy ra ở đây rồi? Quả thực đã có chuyện không hay. Chiều hôm ấy, Stepia cùng Lucia ngồi ôm nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt trong phòng Stepia. Cả hai cùng khóc. Lucia than thở. Ôi chị Stepia, không bao giờ em nghĩ là chị bỗng dưng bỏ nhà em mà đi như thế này. Chị không thương em sao? Sao tự nhiên chị lại ra đi? Stepia cũng khóc. Trái tim nàng tan nát khi nghĩ đến lúc phải rời suốt cốp xe. Nhưng đồng thời nàng e sợ nếu phải ở lại thêm nữa. Chỉ nhìn thấy Vandema cũng đủ khiến lòng nàng xao xuyến. Cuộc nói chuyện với phu nhân Idalia làm Stepia mệt mỏi. Nam tước phu nhân không muốn nghe nói đến việc nàng ra đi. Và khi thấy vẻ cương quyết của cô gái, bà quyết định phải tìm hiểu nguyên do. Mà sự thật thì Stepia không thể nào nói rõ với bà. Nàng đành nêu ra lý do là cha mẹ bắt nàng phải về nhà. Do tác động của cô con gái, nam tước phu nhân trở nên không lay chuyển. Chị Stepia, chị hãy nói rằng chị chỉ muốn đùa thôi. Chị hãy bảo rằng chị sẽ ở lại nhà em. Lucia khẩn khoản van nài. Không, không thể hứa gì với em hết. Chị không đùa đâu, chị phải đi, nhất định phải đi. Chẳng lẽ ở nhà em chị khổ thế sao? Stepia tới tấp hôn cô gái trẻ. Đừng nói thế Lucia, em làm chị khổ tâm đấy. Ở nhà em chị rất thích. Không bao giờ chị quên được gia đình em đâu. Nhưng chị phải trở về với gia đình chị. Lucia khóc òa lên. Nhưng gia đình em cũng yêu thương chị như ruột thịt ấy thôi. Ta pha, chẳng lẽ chị không cảm thấy như đang sống trong gia đình mình? Em yêu chị, cả ông, cả mẹ cũng nhắc tới chị luôn. Em nhớ chị như nhớ người ruột thịt. Stepia, chị hãy vứt bỏ những ý nghĩ ấy đi. Rồi chị xem, ngay sau lễ Giáng sinh chúng mình sẽ đi bờ biển xanh, đến Niger, đến Italia, đến Roma, đến Venice, chúng mình sẽ đến Paris, ở Viên và Thụy Sĩ. Chị Stepia, hãy biết sợ Chúa chứ. Chẳng lẽ chị không muốn đi với chúng em sao? Em đã bao lần mơ tưởng đến ngày ấy. Em chưa từng biết đến những vùng đất đó. Giá được cùng với chị em mình sẽ thích thú biết bao. Chị Stepia, hãy cân nhắc lại đi. Không chỉ em mình đi, cả ông, cả anh Van đi cũng cùng đi nữa. Mà có anh ấy đi cùng thì chúng mình tha hồ vui chơi thỏa thích. Chúng mình sẽ tiêu pha thoải mái, chị Stepia. Còn nếu chị không đi, anh Van đi cũng sẽ không đi nữa. Stepia giật mình. Kìa Lucia của chị, em nói vớ vẩn gì thế? Chẳng vớ vẩn đâu, em nói đúng đấy. Nếu chị đi, thể nào anh Van đi cũng đi cùng. Ngược lại, anh ấy chẳng đi đâu. Em biết chắc như thế đấy. Stepia nhìn trộm khuôn mặt đẫm nước mắt của Lucia. Nàng thấy khuôn mặt cô gái đầy nỗi buồn và sự suy tư. Vậy ra ngay cả cô bé này cũng đoán ra được đôi điều rồi sao? Stepia tuyệt vọng quá chừng. Ta phải trốn đi thôi, phải trốn thôi. Nhưng trong tâm trí nàng chợt hiện ra những vùng đất nước xa xôi, biển cả, núi non, những đô thị lớn, những trung tâm văn minh mà nàng hằng mơ tưởng. Nàng sẽ được đến những kỳ thú ấy, lại được cùng với chàng, biết bao sung sướng, thỏa niềm ao ước bấy lâu. Và mọi chuyện ấy chỉ phụ thuộc vào nàng, vào quyết định của nàng, vào ý muốn của nàng mà thôi. Đôi môi Stepia như mỉm cười, nàng đã trực thốt lên, ta sẽ ở lại. Nhưng đột nhiên, nàng thấy Vanderma đang đứng trước mặt nàng như thật. Ánh mắt chàng như thiêu đốt nàng. Tai nàng vẫn văng vẳng những lời Lucia vừa nói. Nếu chị đi, anh Van đi sẽ đi. Giây phút phân vân liền trôi qua ngay. Stepia ngẩng đầu cứng cỏi, cả quyết nói. Chị không thể, chị phải trở về nhà. Chị sẽ viết thư cho em, Lucia ạ. Em hãy kể hết cho chị nghe mọi chuyện. Những gì khiến em khổ đau hay vui sướng. Chị rất buồn phải xa tâm hồn trẻ trung của em. Tâm hồn vừa thức tỉnh đón cuộc đời. Nhưng chị đành phải trở về, Lucia ơi, chị phải về nhà thôi. Vài hôm sau đấy, ở Điền Trang Wenbovice tổ chức bữa trưa có khách khứa tham dự nhân dịp mừng Vandema, được bầu làm chủ tịch hội nghề nông. Bên Trang suốt cốp xe có cụ Marseille Nam tước phu nhân và ông Craveri đến dự. Kepia và Lucia ở lại nhà. Gần tối, hai cô gái sai gia nhân thắng cỗ xe trượt nhỏ để đi dạo. Stepia cầm cương đôi ngựa xám. Cỗ xe phóng nhanh, tuyết kêu kinh kít dưới bàn trượt. Bắn tung tóe từ những vó ngựa, trút vào tấm lưới thêu có màu ngọc lam. Ngày hôm ấy trong sáng, lạnh giá, tràn ngập. Sắc trắng với sắc xanh và bầu không khí trong suốt khiến Stepia quên đi chốc lát những ưu tư riêng, đắm mình trong vẻ đẹp huy hoàng của một mùa đông tuyệt đẹp. Nàng trò chuyện rất vui, Lucia trầm ngâm, đưa ánh mắt u ám liếc nhìn người đồng hành. Đột nhiên cô bé òa lên khóc. Kìa Lucia, sao thế? Stepia hỏi, sao em lại khóc? Em không thể nghĩ rằng chị thật lòng muốn ra đi. Em đang buồn đứt ruột, còn chị thì vui, chị chẳng cần để ý gì đến em. Kìa em, chị cũng nặng nề lắm chứ. Ôi, nặng nề lắm, chị thoáng vui đôi chút vì thế gian thật đẹp. Em nghĩ rằng chị vui vẻ rời bỏ mọi người mà đi sao? Ôi Lucia, Lucia. Giọng nàng chứa chất bao nỗi oán trách chân thành, khiến cô gái nhìn nàng tò mò. Đã vậy sao chị lại đi? Stepia rục ngựa không đáp. Lucia lắc đầu. Chị muốn giấu em điều gì đó, Stepa. Chị không muốn nói thật. Còn em thì, có thể em đoán được nhiều điều hơn là chị tưởng tượng kia đấy, về nguyên do đã khiến chị phải chạy trốn. Em buồn lắm. Em biết thừa, nơi đây sẽ buồn đến thế nào nếu thiếu chị. Giá như chị biết 3 tuần vừa rồi, vắng chị, cả nhà buồn biết chừng nào. Trời ơi, em không phát điên phát rồ, cũng thật là chuyện đáng ngạc nhiên. Lucia, em cứ nói quá đi thế làm gì? Stepia kêu lên, cố làm ra vẻ thản nhiên. Chữ chạy trốn đã làm cho nàng xáo động. Em chỉ bịa thôi, nàng nhắc lại. Không bịa chút nào nhé. Chị không biết buồn đến chừng nào đâu. Ngay từ đầu, chị vừa đi khỏi. Có lẽ chị chỉ mới ra khỏi cổng thôi, là ông đổ bệnh. Ông bị một cơn kịch phát thần kinh thế nào ấy. Anh Văn đi phải bế ông trên tay đưa vào buồng. Mẹ em hoảng hồn, cũng ốm luôn. Anh Văn đi cứ đi đi lại lại, u ám, bực bội. Em phát sợ, chẳng dám nói gì với anh ấy nữa. Suốt thời gian ông ốm, anh ấy gần như không rời ông phút nào. Anh ấy cũng vào thăm hỏi cả mẹ em nữa, nhưng hiếm hơn. Một lần, anh ấy to tiếng với mẹ em, khá căng. Em nghe thấy mẹ nói, đó là chuyện trẻ con, không đáng phải nhớ. Còn anh Văn đi, có vẻ rất bực mình thì đáp, phải thiếu lương tâm lắm mới có thể nghĩ như cô. Em biết hai người cãi nhau về việc gì, bởi em đoán được và nghe lỏm được nhiều điều. Em cũng biết chuyện gì khiến ông ngoại em bị ốm, nhưng em chẳng nói đâu, bởi chị cũng giấu em kia mà. Rồi sau khi đã khỏi ốm, ông cứ buồn rầu mãi. Anh Văn đi ít đến hơn, lúc nào cũng lầm bầm. Anh ấy chỉ hỏi qua điện thoại xem tình hình sức khỏe của ông ra sao. Một hôm anh ấy đến sau bữa ăn trưa, lúc mọi người đang nghỉ, trông thấy chiếc xe trượt. Em chạy khắp lâu đài tìm anh ấy mà chẳng thấy đâu. Tình cờ em bắt gặp anh ấy trong phòng chị. Anh ấy ngồi trên đi văng bên cửa sổ, trong tay mân mê. Chị đoán thử xem thứ gì nào? Stepia rùng mình. Câu chuyện của cô bé đã đánh thức trong lòng nàng mọi tình cảm và nỗi đau tâm linh. Chị không biết, nàng đáp. Chuỗi hạt của chị. Chuỗi hạt? Phải. Lúc ra đi, chị rất vội vàng, không cất chuỗi hạt đi. Nó vẫn nằm nguyên trên giá dưới chiếc gương soi. Anh Văn đi ngồi, một tay chống đầu, tay kia cầm chuỗi hạt, xoay xoay nó trong mấy ngón tay, mân mê rất âu yếm. Anh ấy mải suy nghĩ quá, nên mãi sau mới nhìn thấy em. Em biết anh ấy giận em đã bước vào phòng, nhưng không để lộ điều đó. Anh ấy đứng dậy, đặt chuỗi hạt lên bàn con, hôn em, rồi nhìn quanh phòng thốt lên. Cần phải đem hoa trang trí phòng này khi tiểu thư Stepia trở về. Những đóa hoa trà và đỗ quyên màu trắng trong phòng chị là do anh ấy mang đến đấy. Còn cây cọ đặt cạnh gương là do chính tay anh ấy đặt. Anh ấy rất thích thú ngắm những bức tranh bột màu và phấn màu của chị, cũng như tờ giấy lớn mà chị ký họa ở Wanbovice, cảnh trong khuôn viên nhìn ra bờ sông. Bức ấy thì anh ấy đem đi. Anh ấy thích nó lắm, chị thấy chưa? Stepia, cả đến anh Van đi cũng nhớ chị. Lucia nín lặng, Thép gia ngồi im, cảm động và buồn bã. Thế ra chàng không cần giấu giếm nữa. Thế ra chàng nhớ nàng, đã đến phòng nàng, đã mân mê chuỗi hạt của nàng trong tay, đã đem hoa đến trang điểm nơi đó. Thép gia cố hết sức kiềm chế mới không bật khóc vì sung sướng, vì đắng cay, vì hàng nghìn thứ tình cảm hòa trộn vào nhau. Đúng lúc ấy, Lucia đột ngột lên tiếng. Stefa, chị hãy nói thật xem, ai đẹp trai hơn, Vandy hay Bronisky? Stepia giật mình. Kìa Lucia, em đừng nên so gã Bronisky với ông Vandermeer. Dẫu sao Bronisky vẫn đẹp trai hơn, Edmund đẹp như tranh. Nhưng em xin nói thật với chị nhé, chị Stefa, giờ đây khi đã quên anh ta rồi, em thà chọn anh Vandermeer hơn. Anh ấy có vẻ đẹp rất đàn ông và quý phái hơn, đúng không? Bên anh ấy, Bronisky nom như một con búp bê xinh xắn. Giá anh Vandy không có họ hàng với em, chắc em phải điên lên vì anh ấy mất. Anh ấy mang trong mình một thứ gì đó. Je ne sais quoi. Ghi chú tiếng Pháp tức là em không biết là thứ gì. Thứ gì đó làm em thích thú lạ thường. Stefa sợ không dám nhìn Lucia, nàng chỉ cảm thấy rằng mặt nàng đang đỏ rần. Sau giây im lặng, cô gái lại lên tiếng. Anh Vandy có thể khiến người ta say mê lắm lắm. Có bao nhiêu bằng chứng, tiểu thư Rita yêu anh ấy, cả con lừa cái Pacca, kẻ cứ ngỡ rằng chỉ cần vẫy tay là anh ấy sẽ nằm phủ phục xuống ngay sát đất ấy cũng thế. Nhưng không xong. Hình như cả bá tước phu nhân Vizempegova, cả công tước phu nhân Krista Turunka và nhiều người nữa cũng phải lòng anh ấy. Có những kẻ chỉ háo những triệu bạc của anh ấy, nhưng anh Vandy tinh lắm, anh ấy nhận ra bọn họ ngay. Pacca có lẽ yêu anh ấy thật, nhưng cái chính cô ả muốn trở thành đại công nương, thành nữ chủ nhân của trang Wenbovice. Anh Vandy cảm thấy thế, liền cho cô ả ra rìa ngay. Em đừng dùng những chữ thô thiển quá, Lucy. Và lại sao em biết? Chắc tự anh ấy khoe với em rồi. Đời nào anh ấy lại thế? Nhưng hồi ấy ở Wenbovice ai mà chẳng biết. Cô ả cứ sán vào săn đón anh ấy đến kinh, làm duyên làm dáng, để rồi về sau lại thẫn thờ như kẻ mất hồn. Em nghe có lần ông Cheska nói với tiểu thư Rita, sếp của đại công tử đã giáng trúng tiểu thư Pacca rồi. Hà, còn có thể có chuyện gì khác thế nữa kia chứ. Stepia mỉm cười. Chị nhận ra ngay giọng Cheska qua những câu đùa của ông ấy. Chị mến ông ấy chứ? Mến chứ, mặc dù đôi khi ông ấy cũng công kích chị. Ông ấy cũng mến chị. Ông ấy thường tới thăm ông. Ông ấy hỏi thăm chị luôn, hỏi bao giờ chị về. Điều ấy với ông ấy là thân mật lắm rồi đấy. Nhưng bây giờ thì ông ấy không có nhà đâu. Ông ấy đi Berlin rồi. Ông ấy bảo đi sắm nhẫn đính hôn. Thật không? Làm gì có chuyện. Rita không thích ông ấy đâu. Chị ấy chỉ có thể bằng lòng lấy ông ta sau khi anh Vandy cưới vợ mà thôi. Mà chuyện ấy thì chả phải mau chóng gì. Sao vậy? Bởi anh ấy chẳng dễ tìm được vợ. Dẫu ai ai cũng sẵn sàng làm vợ anh ấy, nhất là bây giờ khi anh Vandy... Bằng một cử chỉ ngọt ngào và lặng lẽ, Lucia nép sát vào người Stepia, đột ngột lên tiếng. Stefa, chị hãy nói thật với em nhé. Em yêu chị đến thế kia mà, chị phải nói thật nhé. Em muốn gì kia, Lucio? Stepia nhẹ nhàng hỏi. Chị hãy nói, chị biết là anh Vandy yêu chị chứ. Lucia, thề có Chúa, em đừng bao giờ nói đến điều đó. Hãy hứa với chị sẽ không nói những điều như thế nữa. Em sẽ không nói với một ai khác, nhưng vẫn sẽ nói với chị. Và lại, cũng có khối người biết chuyện này. Anh ấy thích chị từ lâu và đã phải lòng chị. Còn chị thì sao, Stepha? Không có lý nào chị lại dừng dưng. Chị cũng yêu anh ấy, đúng không? Stepha hiểu rằng điều bí mật của nàng đã bị phát hiện. Lucia chỉ hỏi vậy thôi, chứ cô bé biết hết. Làm gì đây? Nàng nghẹn lời bởi những dòng nước mắt, bởi nỗi trách móc Lucia và trách chính mình. Nàng nín lặng, biết rằng sự im lặng đó chính là lời khẳng định sự thật. Đột nhiên, tiếng lục lạc ngựa bằng đồng vang lên. Tiếng tuyết kêu rít lên, những con ngựa hí vang, rồi chiếc xe xinh xắn của tiểu thư Rita vượt ngang chiếc xe trượt của hai người. Người xà ích đang cố kìm những con ngựa vừa phi nhanh. Stepcha giật cương ngựa, lòng tràn đầy sung sướng. Nàng coi sự xuất hiện của tiểu thư Selizanka vào đúng lúc này như một vị cứu tinh.